Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 12 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc các thánh vịnh được sáng tác khi nào, trước hay sau thời Lưu Đày. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Đền Thánh Đức Bà Pompeii ở miền Nam Italia. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng ý thức về những hiểm họa đe dọa các đảo ở Thái Bình Dương và tìm biện pháp đối phó. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 11 tháng 11 dành cho 46 vị tham dự diễn đàn các vị lãnh đạo các đảo trong Thái Bình Dương. Đức Thánh Cha nói đến những lo âu của mọi người, đặc biệt là các dân tộc sống tại các đảo vừa nói. Họ dễ bị tổn thương vì những hiện tượng môi trường và khí hậu ngày càng xảy ra thường xuyên và gia tăng cường độ. Đặc biệt là hiện tượng mực nước biển dâng cao làm biến mất những hải đảo và sự suy thoái các hàng rào san hô, một hệ thống môi sinh ở biển rất quan trọng. Đức Thánh Cha nhắc lại lời báo động cách đây 35 năm của các giám mục Philippines. Ai đã biến thế giới biển khơi tuyệt vời thành những nghĩa trang dưới nước không còn sự sống và màu sắc nữa? Có nhiều nguyên nhân đưa đến sự suy thoái môi trường, nhưng đáng tiếc là có nhiều nguyên nhân do cách hành xử thiếu khôn ngoan của con người gây ra, gắn liền với những hình thức khai thác các tài nguyên thiên nhiên và nhân bản, tạo nên những hậu quả đi tới tận lòng sâu của các đại dương. Đức Thánh Cha tuyên bố ủng hộ nỗ lực của các vị lãnh đạo các đảo trong Thái Bình Dương gây ý thức mạnh mẽ hơn trong dư luận thế giới trước các hiểm họa môi sinh đe dọa sự sống còn của các hải đảo trong Thái Bình Dương, và kêu gọi sự cộng tác liên đới quốc tế để đạt tới một chiến lược chung đối phó với các hiện tượng đe dọa môi trường, không cho phép dửng dưng trước những vấn đề trầm trọng như sự suy thoái môi trường tự nhiên và sức khỏe của các đại dương gắn liền với sự suy thoái nhân bản và xã hội mà nhân loại ngày nay đang phải trải qua.
Vatican, sáng Chủ nhật 19 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ nhân ngày Thế giới Người Nghèo. Đây là lần đầu tiên ngày Thế giới Người Nghèo được cử hành. Tham dự thánh lễ sẽ có những người nghèo và những người giúp đỡ họ. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với 500 người nghèo tại hội trường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Hồi tháng 11 năm ngoái, khi kết thúc năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, Đức Thánh Cha tuyên bố Ngài muốn thiết lập một ngày người nghèo được cử hành hàng năm để nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người trong việc săn sóc những người giàu đích thực, tức là những người nghèo. Kết quả là ngày Thế giới Người Nghèo được ấn định hàng năm vào Chủ nhật thứ 33 thường niên. Trong một sứ điệp công bố năm nay về ngày này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng lời cảnh giác của Thánh Gioan Kim Khẩu vẫn giữ nguyên tính chất thời sự hơn bao giờ hết. Thánh nhân nói, nếu bạn muốn tôn vinh thân mình Chúa Kitô thì đừng trách cứ khi thân mình ấy bị trần trụi. Đừng tôn kính Chúa Kitô thánh thể với các phẩm phục bằng tơ lụa, và rồi khi rời nhà thờ, bạn thờ ơ với Chúa Kitô đang chịu đau khổ vì lạnh lẽo và trần trụi. Chủ đề ngày Thế giới Người Nghèo năm nay là đừng yêu thương bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng đang phối hợp việc cử hành ngày Thế giới Người Nghèo và đã phổ biến trên Internet một tập tài liệu chứa đựng những bài suy niệm kinh thánh, các mẫu kinh nguyện và gợi ý cho các giáo xứ và giáo phận.
Hội đồng nói rằng điểm khởi hành đầu tiên là đến những nơi như các quán phát trần cho người nghèo, các nhà tạm trú, nhà tù, nhà thương, nhà dưỡng lão, các trung tâm trị liệu, v.v. để những lời của Đức Thánh Cha có thể đến với mỗi người ngay trong ngày đó. Mỗi giáo xứ và mỗi nhóm công giáo nên tổ chức ít là một sáng kiến thực hành, ví dụ mang lương thực đến cho một gia đình túng thiếu, tặng một bữa ăn cho người nghèo, mua vật dụng cho những người già không tự lập được, tặng một xe cho một gia đình, đóng góp cho quỹ của Caritas giúp đỡ các gia đình. Tập tài liệu của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cũng trình bày tấm gương của 18 vị thánh và chân phước bác ái trong thế kỷ 20 và 21, đứng đầu là Thánh nữ Teresa Calcutta.
Frankfurt. Theo tổ chức Caritas quốc tế, tình trạng những người Rohingya ở Myanmar vẫn còn rất căng thẳng và chưa có triển vọng chấm dứt. Người Rohingya theo Hồi giáo ở Myanmar bị quân đội nước này đàn áp sau khi một nhóm võ trang thuộc sắc dân này tấn công các trạm cảnh sát địa phương vào ngày 25 tháng 8 năm nay. Cuộc đàn áp rộng lớn đã khiến cho 700.000 người Rohingya phải chạy sang Bangladesh tị nạn. Tuyên bố với tờ Frankfurt Toàn báo, số ra ngày 9 tháng 11 vừa qua ở Đức, ông Oliver Müller, giám đốc Caritas, cho biết vụ người Rohingya là một cuộc khủng hoảng tị nạn gia tăng mau lẹ nhất thế giới. Nếu chúng ta để ý sự kiện là Bangladesh là một trong những nước nghèo nhất thế giới, thì chính phủ nước này đang thi hành một công tác lớn lao đối với người tị nạn. Nhưng người ta cũng phải nhận rằng tình trạng vệ sinh ở các trại tị nạn người Rohingya thật là kinh khủng. Khoảng 75% người tị nạn đang bị bệnh tiêu chảy. Ngoài ra họ cũng không có viễn tượng tương lai nào. Tình trạng này có thể trở thành một vùng đất màu mỡ cho những kẻ cực đoan thuộc mọi loại, chiêu dụ những người đi theo họ. Đã có những dấu hiệu cho thấy những thành phần Hồi giáo cực đoan đã tìm cách tạo ảnh hưởng trong các trại tị nạn.
Yangon, Đức Hồng Y Charles Le Beau, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, kêu gọi hòa giải quốc gia và tái thiết đất nước. Trong sứ điệp công bố hôm 8 tháng 11 vừa qua, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 27 đến 30 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y Bo khẳng định rằng, chúng tôi vui mừng vì những cố gắng của chính phủ trong việc áp dụng những đề nghị của ông Kofi Annan, phái viên của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Cuộc đối thoại giữa Myanmar và Bangladesh trong tiến trình hồi hương người tị nạn thật khích lệ. Chính phủ đất nước chúng ta cần sự nhìn nhận và hỗ trợ của chúng ta trong giai đoạn này. Myanmar đang phải đối phó với nhiều thách đố, đa số dân còn nghèo, nhiều người ở vùng biên giới bị đối xử như nô lệ. Cùng với những cuộc xung đột ở vùng biên giới, nạn buôn ma túy trong vùng này. Đức Hồng Y Bo thuộc dòng Đông Bosco, ngài nhấn mạnh rằng giới trẻ Myanmar đáng được một nền giáo dục và công ăn việc làm có phẩm chất. Các nhà công nghệ, đại học, chính trị gia và những người thuộc các ngành nghề khác cần góp phần để xây dựng một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho thế hệ trẻ. Chúng ta đã chịu đau khổ từ 60 năm qua, và như thế là đủ rồi. Oán thù phải nhường chỗ cho những giấc mơ. Những bài diễn văn oán ghét làm cho các du khách khiếp sợ, cũng như những nhà đầu tư và các bạn hữu đã ủng hộ chúng ta trong bao năm qua.
Lộ Đức. Trong đại hội mùa thu từ ngày 3 đến 8 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã bàn đến kế hoạch đóng cửa 17 đại chủng viện tại nước này, chủ yếu vì lý do kinh tế tài chính. Các giám mục đã quyết định rằng một đại chủng viện chỉ có từ 17 đến 20 chủng sinh hoặc phó tế là điều quá tốn kém, không thể tiếp tục duy trì. Trong số 32 đại chủng viện tại Pháp hiện nay, chỉ có 15 đại chủng viện có con số hơn 20 đại chủng sinh. Hướng đi trên đây cũng được Bộ Giáo sĩ đề ra. Các giám mục Pháp cũng quyết định thích ứng với hoàn cảnh nước Pháp, chương trình đào tạo cơ bản cho các chúng sinh do Bộ Giáo sĩ ban hành. Công tác này được Hội đồng Giám mục ủy thác cho một ủy ban với sự cộng tác của Hội đồng Toàn quốc các đại chúng viện Pháp. Trong đại hội, các giám mục cũng trao đổi về những câu trả lời, bản câu hỏi do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi đến để tham khảo ý kiến, chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ, nhóm tại Vatican vào tháng 10 năm tới. Tổng hợp các bản trả lời nêu rõ ba ước muốn của người trẻ ngày nay, đó là ước muốn nội tâm, ước muốn hành động và trách nhiệm, ước muốn một cuộc sống và thời gian sống cộng đồng. Đại hội các giám mục Pháp cũng ủy thác cho một ủy ban đặc nhiệm chuẩn bị việc cải tổ cơ cấu của Hội đồng Giám mục theo tinh thần các nguyên tắc do các giám mục đề ra.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa dịch và ấn hành bằng Anh ngữ sách nghi thức trừ quỷ và các kinh nguyện đi kèm. Với sách này, từ nay các vị đặc trách trừ quỷ có thể cử hành bằng tiếng Anh thay vì bằng tiếng Latin như cho đến nay. Tuy nhiên, các nghi thức chính thức chỉ được dành cho các giám mục và các linh mục được ủy thác nhiệm vụ trừ quỷ, các nhà thần học chuyên môn và các giáo sư chủng viện. Văn phòng phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết đây là bản dịch đầu tiên sách trừ quỷ bằng tiếng Anh được ấn hành tại Mỹ. Trong phần giới thiệu, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc lại khoản giáo luật số 1172, quy định rằng không ai được phép cử hành nghi thức trừ quỷ trên những người bị quỷ ám, trừ khi được phép đặc biệt và minh thị của đấng bản quyền địa phương. Cha Andrew Mink, Giám đốc Văn phòng Phụng tự của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, giải thích rằng một số linh mục có lẽ không thoải mái lắm với một văn bản bằng tiếng Latin. Này, với sách nghi thức bằng tiếng địa phương, các vị có thể tập trung vào kinh nguyện và nghi thức, không phải lo làm việc trong một ngôn ngữ khác. Ngoài ra, bản dịch tiếng Anh cũng giúp các giám mục tìm được các linh mục giúp các vị trong sứ vụ này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị cùng Tứ Quyết cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho những con người bé nhỏ.
Lạy Thầy Giêsu rất đáng mến, lời của Thầy vẫn tiếp tục vang vọng và có tính thời sự rất cao. Thầy từng nói, hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Các em bé, các trẻ thơ là đại diện cho những người con bé nhỏ. Hôm nay con xin hình dung trước mặt mình, xin nhớ đến trong tâm hồn mình những con người bé nhỏ ấy. Đó là những trẻ em mồ côi bụi đời, đó là những bậc già lão bị bỏ rơi. Cầu nguyện cho các em bị bỏ rơi, cầu nguyện cho các trẻ mồ côi. Con nhớ tới tuổi thơ êm đềm tốt đẹp của mình. Nhà con tuy nghèo và thiếu thốn nhiều thứ, nhưng những gì quan trọng nhất con đều có đủ. Con có người bố tốt lành làm ăn chăm lo gia đình, con có người mẹ thương yêu chăm sóc tận tình, con có anh chị em vui vẻ trong gia đình, con có ông bà, có người thân, có bạn bè, có làng xóm láng giềng, có nhà thờ để cầu nguyện, có mái trường để học tập. Nói chung, con có biết bao điều tốt đẹp để đong đầy kỷ niệm và nuôi dưỡng ước mơ. Đương nhiên là con thiếu thốn nhiều thứ, dĩ nhiên là vất vả cũng nhiều, và rõ ràng cuộc sống không như mơ, cuộc sống có nhiều khó khăn thử thách. Mái ấm gia đình cũng thế, chẳng thiếu sóng gió. Vất vả là thế, khó khăn là thế, nhưng nói tóm lại, tất cả những gì cần thiết và căn bản nhất, Chúa đều rộng tay ban cho con và gia đình. Thế nhưng, hầu như tất cả những gì tốt đẹp nhất và đời thường nhất ấy thì một trẻ mồ côi bị bỏ rơi sẽ không bao giờ có được. Đối với em, cha và mẹ chỉ là hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ. Em có thể may mắn được nuôi dưỡng trong nhà các sơ hoặc nhà các thầy hoặc nơi những con người tốt lành đón nhận các em. Nhưng tại những nơi ấy, có quá nhiều người cần chăm sóc, cần quan tâm. Các em không thể được thiết lập tương quan thực sự như một người con đối với người cha, người mẹ mình. Những lúc trái gió trời trời, những lúc tâm tính bất ổn, những lúc xung đột này nọ, giữa những lúc ấy, các em sẽ có cảm nhận về một chân trời trống rỗng to lớn đến giường nào. Bởi lẽ, giữa những khó khăn thách đố bên trong và bên ngoài, thường thì tình cha tình mẹ sẽ là chốn bình yên cho những người con tin tưởng nép mình nghỉ ngơi an tĩnh và tìm lại sức sống. Nhưng hiếm có bố mẹ nuôi nào có thể thương con như thương yêu con ruột mình. Có thể là quá chiều chuộng mà đánh mất tính giáo dục, có thể quá khắt khe mà quên đi tình phụ tử, tình mẫu tử, có thể quá trông mong vào tương lai mà đặt gánh nặng vô hình lên các em. Nói chung, thật khó có thể tìm thấy sự vô tư trong sáng, thật khó có thể tìm thấy tính vô vị lợi trong tình cảm của những người không thực sự là cha mẹ ruột của các em. Có người sẽ hỏi lại rằng, ngay cả đối với các cha mẹ ruột, đâu phải ai cũng tốt lành được như thế. Thực tế ấy là phải, nhưng hầu hết tình cha nghĩa mẹ sẽ từ từ nảy sinh và phát triển thăng trầm trong cuộc đời. Có người nói thêm, ước mơ như thế về các cha mẹ nuôi có phải là đòi hỏi quá đáng không? Xin thưa rằng, không quá đáng chút nào. Bình thường, người ta cứ nghĩ cho một chút tiền, ăn ngon một chút, mặc đẹp một tí, ở sướng một chút, sở hữu vài đồ dùng giá trị, thế là ổn cả. Thực tế không phải như thế. Tình người mới thực sự là quan trọng. Nếu thực sự có tình người, người ta sẽ xây dựng, sẽ làm nên tất cả, từ những gì bé nhỏ nhất đến những gì lớn lao nhất. Những điều ấy ngày càng bền vững và phong phú theo thời gian. Nhưng nếu không có tình người, người ta dường như làm được những điều to tát và nổi nang, nhưng kỳ thực là rỗng tuếch và sụp đổ chẳng mấy chừng. Trong tầm nhìn ấy, các trẻ mồ côi phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc đời để có thể vươn lên, để có thể trưởng thành, để có thể thiết lập được tình người mà gần như bị thiếu vắng kinh nghiệm đích thực về tình mẹ nghĩa cha, thiếu vắng kinh nghiệm vui buồn trong mái nhà, trong gia đình có nhiều thế hệ. Tuổi thơ của các em là một tuổi thơ khác những đứa trẻ bình thường. Không phải vì thế mà các em không bình thường, nhưng là vì các em có chuỗi trải nghiệm khác, chuỗi kinh nghiệm sống khác. Nếu như một bài toán có thể có nhiều cách giải, và thường thì sẽ dẫn đến cùng đáp số. Cũng thế, các trẻ mồ côi vẫn có thể trở thành những con người tuyệt vời, tuy các em sẽ phải vất vả khó khăn hơn nhiều. Tạm ngưng với câu chuyện cuộc đời của các em mồ côi, con chuyển hướng nhìn sang các cụ già. Đó là những cụ già lang thang đường phố, đó là những cụ già bị bỏ rơi trong các nhà dưỡng lão, đó là những cụ già vẫn phải ngày đêm kiếm sống. Đó là những cụ già, tuy có nhiều con cháu giàu sang, nhưng lại bị bỏ rơi trong những căn phòng đầy đủ mọi tiện nghi. Tuổi già với bao nhiêu mảnh đời khác nhau, có một khúc ngoặt đến chóng mặt và nhiều khi vô cùng hụt hẫng trong tuổi già. Tuy các cụ chưa ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng dường như đã bị quên lãng ngay trong trần thế. Con cầu nguyện cho các trẻ thơ, con cầu nguyện cho các cụ già, cũng là cầu nguyện cho các gia đình, cầu nguyện cho những người còn trẻ. Cầu nguyện cho cả bản thân con nữa, cầu nguyện để giúp con có thể sáng mắt, có thể thanh luyện tâm hồn, để con có thể nhìn thấy và cảm nhận được đâu là điều quan trọng, để con biết xây dựng cuộc đời trên tình người, trên mối tình mà Chúa mang đến khi Ngài can đảm trở thành con người để sống cùng chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc. Các thánh vịnh được sáng tác khi nào, trước hay sau thời Lưu Đày?
Kính thưa quý vị thính giả! Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới thời gian sáng tác các thánh vịnh. Thưa cha, trong các lần nói chuyện trước đây, cha đã cho biết 150 thánh vịnh gồm 5 tập chính và nhiều nhóm nhỏ hơn đã được sáng tác đọc dài lịch sử của dân Israel và Do Thái giáo. Đa số chúng rất cổ xưa. Thế thì chúng được sáng tác khi nào, thưa cha?
Một cách tổng quát có thể nói các thánh vịnh được sáng tác dưới thời quân chủ, trước thời Lưu Đày hay sau thời Lưu Đày. Có nhiều thánh vịnh vô danh, nhưng đa số các thánh vịnh được gán cho nhiều tác giả khác nhau, trong đó có vua David. Tuy nhiên rất khó mà xác định thời gian sáng tác của từng thánh vịnh, cả khi chỉ có tính cách phỏng chừng đi nữa. Học giả Saburai ghi nhận rằng các chuyên viên kinh thánh nghiêm chỉnh đã có thể xác nhận một thánh vịnh, chẳng hạn thánh vịnh 68 thuộc thời các thủ lãnh hay thuộc thời Maccabee với sự khác biệt cả 1.000 năm. Đối với thánh vịnh 80 cũng thế, có thể đề nghị thời gian sáng tác giữa thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Một trong những lý do của sự kiện này được học giả Mackenzie ghi nhận như sau. Một cách đương nhiên là sách thánh vịnh đã được phát triển và thích ứng không ngừng. Các thánh vịnh cá nhân trở thành các thánh vịnh tập thể, các lời cầu riêng tư biến thành lời cầu phụng vụ của cộng đoàn. Các thánh ca của các trung tâm thờ tự vùng miền được lấy lại và thích nghi cho phụng vụ của đền thờ Jerusalem. Các thánh vịnh vương quyền trở thành các thánh vịnh cứu thế, các thánh vịnh lịch sử biến thành các thánh vịnh cánh chung. Đó là hiện tượng mà các nhà chú giải kinh thánh ngày nay gọi là việc đọc hiểu trở lại các thánh vịnh. Một thánh vịnh có nguồn gốc cổ xưa nhưng đã trở thành lỗi thời, chẳng hạn nó đã được sáng tác cho biến cố chế độ quân chủ sụp đổ, cho biến cố thành Jerusalem bị phá hủy, hay cho sự kiện dân Israel đã mất đi quyền độc lập chính trị. Vì thế nó được soạn trở lại cho một hoàn cảnh mới và hướng tới tương lai, là ý tưởng đã không có trong lần biên soạn đầu tiên. Chính vì vậy, nhiều học giả nghĩ rằng phải phân biệt giữa văn bản nguyên thủy với văn bản hiện nay, với các thêm thắt và phong phú hóa sau này qua những lần tái đọc lại như thế.
Như vậy, không có cách nào để đồng thuận với nhau trong việc xác định thời gian sáng tác các thánh vịnh này hay sao, thưa cha?
Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay tuy có nhiều quan điểm, nhưng giới học giả kinh thánh đã tìm ra một sự đồng thuận nào đó liên quan tới thời gian sáng tác của một số thánh vịnh trước và sau thời Lưu Đày. Chẳng hạn, học giả Butterweiser cho rằng các thánh vịnh sau đây đã được sáng tác trước thời dân Israel bị lưu đày sang Babylonia. Đó là các thánh vịnh 8, 15, 19a, 10, 21, 24, 29, 45, 48, 50, 51, 76, 78, 81, 95, 100, 105, 114, 127, 128, 133, 136. Và một phần của các thánh vịnh 57, 60, 69. Trong khi các thánh vịnh được biên soạn sau thời Lưu Đày là các thánh vịnh 42, 43, 80, 85, 89, 126, 137 và phần đầu tiên của thánh vịnh 68. Tất cả các thánh vịnh còn lại được sáng tác sau thời Lưu Đày. Về phía mình, học giả Krauss thích coi các thánh vịnh sau đây thuộc thời Lưu Đày: 44, 74, 79 và 137. Ngoài ra, học giả Castellino coi các thánh vịnh sau đây do vua David sáng tác. Đó là các thánh vịnh 2, 7, 16, 17, 18, 23, 35, 51, 54, 56, 57, 60, 69, 101 và 110. Học giả Saburai sắp xếp các thánh vịnh thành 4 nhóm: tiền Lưu Đày, hậu Lưu Đày, vừa tiền vừa hậu Lưu Đày và trong thời Lưu Đày. Nhóm thứ nhất, thời tiền Lưu Đày, gồm các thánh vịnh 7, 12, 18, 20, 21, 29, 30, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 68, 78, 99, 108 và 144. Nhóm thứ hai, thời hậu Lưu Đày, có các thánh vịnh 1, 8, 19, 23, 25, 31, 33, 34, 46, 48, 66, 74, 75, 77, 79, 85, 86, 90, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 109, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 125, 128, 132, 137, 143, 145, 146, 148, 149 và 150. Nhóm thứ ba, các thánh vịnh sau đây được nhiều học giả coi là thuộc thời tiền Lưu Đày cũng như hậu Lưu Đày: 2, 4, 16, 51, 60, 72, 76, 80, 82, 83, 89, 93 và 110. Nhóm thứ 4, các thánh vịnh thuộc thời Lưu Đày gồm có 44, 74, 79, 92 và 137.
Khi nghiên cứu các thánh vịnh, các học giả chắc chắn đã tìm hiểu cấu trúc của chúng. Nó ra sao, thưa cha?
Liên quan tới cấu trúc thơ phú nói chung của các thánh vịnh, phải nói rằng các thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô đã chú ý tìm hiểu, nhưng các hiểu biết của chúng ta đã không đạt được một sự trưởng thành thỏa đáng trong nhiều chi tiết. Tuy nhiên, trong nòng cốt, có thể nói rằng chúng cho phép chúng ta hiểu và nếm hưởng được mạch thơ phú chảy dạt dào trong các thánh vịnh. Đơn vị tiết nhịp là câu thơ. Câu thơ thường có hai vế, bicolon, nhưng cũng có thể có ba vế, tricolon. Chiều dài của câu thơ Do Thái không tùy thuộc số lượng dài hay ngắn của các vần như trong các ngôn ngữ cổ điển khác. Nó cũng không tùy thuộc số của chính các vần như trong các ngôn ngữ tân tiến ngày nay nói chung, nhưng tùy thuộc nơi tiết nhịp tạo thành bởi một số các dấu nhấn lên giọng xuống giọng nào đó. Câu thơ đơn sơ nhất là câu thơ trong đó có hai phần, mỗi phần chứa đựng hai từ có dấu nhấn theo lược đồ 2 cộng 2. Điển hình như Thánh Vịnh 29 câu 1 và câu 2. Hãy dâng lên Gia-vê, hỡi các con Thiên Chúa. Hãy dâng lên Gia-vê, quyền lực và vinh quang. Tuy nhiên, thông thường hơn là câu có các phần có ba từ nhấn dấu theo lược đồ 3 cộng 3, điển hình như Thánh Vịnh 3 câu 1. Lạy Gia Bê, thù địch con đông đảo biết bao, kẻ nổi dậy chống con thật quá nhiều. Một cách khá thông thường là kiểu than vãn tiếng Do Thái gọi là Kina, theo tiết nhịp 3 cộng 2. Thí dụ Thánh Vịnh 27 câu 1. Gia Bê là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Nhưng tất cả các hình thái này có thể thay đổi tùy theo số của các dấu nhấn và có thể phối hợp thành các lược đồ 3 cộng 4 như trường hợp Thánh Vịnh 18 câu 7. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Gia Bê, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi. Hay thành nhịp 4 cộng 4 như Thánh Vịnh 13 câu 1. Lạy Gia Bê, Ngài quên con mãi tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ. Hoặc thành nhịp 4 cộng 3 như Thánh Vịnh 17 câu 3. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian.
Các bản dịch làm thế nào để duy trì được các tiết nhịp cấu trúc này, thưa cha? Chắc là rất khó hay không thể làm được?
Vâng, tôi trình bày như thế để cho chúng ta biết sơ qua ý niệm lý thuyết thế thôi. Vì đương nhiên là các bản dịch không thể nào giữ được tiết nhịp hay các dấu nhấn nguyên thủy của câu thơ Do Thái. Ngoài ra còn có một yếu tố đặc thù khác nữa của thơ phú Do Thái, và nói chung của thơ phú vùng Đông Phương, đó là sự song song. Nó liên quan tới tư tưởng, vì thế có thể diễn tả ra trong các bản dịch. Học giả Castellino nhận xét như sau. Một cách nòng cốt sự song song hệ tại việc lập lại một ý niệm với các từ giống nhau hay đối chọi nhau hoặc khai triển. Như thế sự song song có thể là đồng nghĩa, synonimo, như trường hợp Thánh Vịnh 114 câu 1, thủa Israel ra khỏi Ai Cập, thủa nhà Jacob rời khỏi ngoại bang. Thứ hai, phản đề hay đối chọi, antitetico, như trường hợp Thánh Vịnh 1 câu 6, vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Thứ ba, tổng kết, synthetico, hay khai triển, disviluppo, vì vế hai bổ túc cho vế một, như trường hợp Thánh Vịnh 14 câu 1, kẻ ngu si tự nhủ làm chi có Chúa Trời, chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Thứ bốn, lập lại, climatico, khi vế thứ hai lấy lại một phần của vế thứ nhất để cho nó nhiều sức mạnh hơn, như trường hợp Thánh Vịnh 24 câu 8bc. Đức vua vinh hiển đó là ai? Là Gia-vê mạnh mẽ uy hùng, Gia-vê oai hùng khi xuất trận.
Bên cạnh các luật nền tảng này của thơ phú Do Thái liên quan tới tiết nhịp và sự song song như trình bày trên đây, còn có các luật nào khác không thưa cha?
Có một vài luật ít quan trọng hơn như đoạn hay tiết được làm thành bởi một đơn vị có luận lý trên lý thuyết phải có cùng số câu, tức đơn vị tiết nhịp. Điển hình như Thánh Vịnh 119, hạnh phúc thay ai sống đời toàn thiện, chia thành 22 đoạn. Theo 22 mẫu tự Do Thái, mỗi đoạn gồm 8 câu, trong đó các câu bắt đầu với cùng một mẫu tự. Trong các thánh vịnh khác, việc phân chia thành các đoạn được chỉ định bởi điệp khúc, điển hình như trong các thánh vịnh 20, 21, 27b, 42, 43. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng luật phân chia thành các đoạn này nói chung được các học giả thừa nhận, nhưng việc nhận diện chúng trong từng thánh vịnh thường là đề tài tranh luận. Thứ hai, bài thơ hồi văn, trong đó các chữ đầu câu hay nửa câu bắt đầu theo thứ tự mẫu tự Do Thái, điển hình như các thánh vịnh 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 và 145. Học giả Lore cho rằng hiện tượng này bắt nguồn từ sự kiện người Do Thái xưa kia tin nơi giá trị ảo thuật của các chữ trong mẫu tự. Nhưng việc khám phá ra các bài thơ hồi văn tại Ugarit thuộc năm 2000 trước công nguyên đã đánh tan giả thuyết này của ông. Học giả Dahoud cho rằng, thế thơ hồi văn có tác dụng giúp trí nhớ cho những ai phải học và cống hiến cho thi sĩ một cái khung, giống như bài thơ Thập Tứ Cú Thi có 14 câu, gồm 2 đoạn 4 câu và 2 đoạn 3 câu. Thứ ba, có các luật thơ khác không thể nhận ra trong các bản dịch như vận, rima, được làm thành do vị trí tận cùng của các tiếp đầu ngữ đại danh từ, prefissi pronominali, cũng như các tận bằng nhau của số nhiều động từ cũng như danh từ. Thế rồi cũng còn có các từ đồng âm, paranomasia, việc lập lại các phụ âm hay các nguyên âm, alliterazione, và các từ nhái âm bắt chước các âm thanh phát ra, onomatopoeia, vân vân.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về Đền Thánh Đức Bà Pompei ở miền Nam Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, tại Italia có nhiều trung tâm thánh mẫu nổi tiếng, trong đó có đền thánh Đức Bà Pompei. Cũng giống nhiều đền thánh không có các vụ hiện ra và các phép lạ đặc biệt gây hứng khởi và lôi cuốn, đền thánh Đức Bà Pompei tọa lạc trong một nơi mà chân phước Bartolo Longo, người thành lập thành Pompei mới, viết rằng đó là thung lũng của các nông dân nghèo và bị bỏ rơi, nơi có nhiều trộm cướp hoành hành, trước thành phố bị chôn vùi, nơi các kẻ chết ngoại giáo cư ngụ, nơi các ngẫu tượng và ma quỷ được tôn thờ. Các trạng huống này làm nảy sinh ra đền thánh cũng rất là khiêm tốn, bắt đầu với việc mua một bức ảnh Đức Mẹ và còn khiêm hạ hơn nữa trong việc chuyên chở bức ảnh ấy. Ảnh Đức Mẹ được chuyên chở trên một chiếc xe bò chở phân bón ngày 13 tháng 11 năm 1875, trong thung lũng không lấy gì làm nổi tiếng của Pompei, nơi dân chúng rốt nát không biết gì nhiều về niềm tin và có mức độ sống xã hội kinh tế thấp tột cùng. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây đền thánh là ngày 8 tháng 5 năm 1876. Được như thế là nhờ hoạt động không biết mệt mỏi của ông Bartolo Longo, mà dân chúng gọi là người ăn mày đến sống tại đây và phổ biến lòng sùng kính Đức Bà Mân Côi. Chính vì thế, ngay cả khi nhà thờ chưa được hoàn thành, nơi này đã lôi cuốn đông đảo tín hữu đến hành hương. Hồi tháng 10 năm 1883, vào dịp đọc kinh khẩn nài Đức Mẹ, đã có tới 20.000 tín hữu tham dự. Làn sóng người hành hương đền thánh Đức Bà Pompei chẳng những không bớt mà ngày càng gia tăng, và như thế xác định tính cách đền thánh của nhà thờ. Và chỉ sau 15 năm, việc xây cất đã hoàn tất và đền thánh được khánh thành ngày 8 tháng 5 năm 1891. Tính cách đền thánh của nhà thờ dân kính Đức Bà Mân Côi Pompei đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIII thừa nhận qua đoàn sắc Quod Religionis ban hành ngày 28 tháng 3 năm 1890. Trong đó Đức Leo XIII viết như sau: Chúng tôi đã biết các người con yêu dấu của chúng tôi là Bartolo Longo và vợ ông, được thúc đẩy bởi sự cố vấn và quyền bính của Đức Giám mục Nola, đã xây dựng từ nền tảng của thung lũng Pompei không xa các đổ nát thừa thãi của thành phố, đã một thời rất phồn thịnh, một ngôi đền mới nguy nga, được trang hoàng đẹp đẽ dâng kính Đức Trinh Nữ có phúc Maria dưới tước hiệu Đức Bà Mân Côi. Và đã xây dựng nó với lòng sốt mến và kỹ thuật, họ đã nghiên cứu để hoàn thành nó. Danh tiếng của đền thánh này giữa các dân Kitô gia tăng một cách hiếm có, nên có đông người đến khẩn nài sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, là đấng cho thấy sự bảo trợ của mẹ với biết bao ơn thánh, và họ chạy đến đền thánh như tín hữu hành hương, hay ít nhất họ hướng tới với lòng tin tưởng.
Năm 1983, nhân dịp kỷ niệm ngân khánh giám mục của Đức Leo XIII, hai ông bà Bartolo Longo dâng tặng đền thờ cho tòa thánh, và năm sau đó với đoàn sắc qua Providencia, ban hành ngày 13 tháng 3, Đức Leo XIII công bố đền thánh là tông tòa và đặt đền thánh dưới sự cai quản của tòa thánh, trong khi để cho ông Longo việc quản trị. Năm 1901, mặt tiền đền thánh dâng kính tình huynh đệ đại đồng được long trọng khánh thành. Đồng thời, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, đền thánh cũng được nâng lên hàng vương cung thánh đường giáo hoàng và tính cách đại đồng của nó cũng được thừa nhận. Sau các tình trạng chống đối đớn đau, ngày 13 tháng 9 năm 1906, Bartolo Longo đi tới quyết định hiến tặng hoàn toàn cho Đức Giáo Hoàng Pio X tất cả các công trình được xây cất chung quanh đền thánh và rút lui sống đời ẩn tu trong lời cầu nguyện liên lỉ và khiêm tốn thực thi các chương trình của Thiên Chúa, năng động tông đồ và xã hội luôn canh tân và không bao giờ tắt. Cho tới khi qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 5 tháng 10 năm 1926. Bartolo Longo, người thành lập đền thánh, đã luôn luôn là người không mệt mỏi cổ võ lòng sùng kính Đức Bà Mân Côi và là cha của các trẻ mồ côi. Ông đã được Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 26 tháng 10 năm 1980. Ngoài các công trình xây cất có tính cách bác ái xã hội mọc lên chung quanh đền thánh tại Pompeii, đặc biệt đáng nêu bật là sức sinh động của nó. Hàng năm có tới 2 triệu tín hữu đến hành hương đền thánh Đức Bà Mân Côi Pompeii, và số tín hữu lãnh nhận các bí tích thánh thể và hòa giải rất đông, đặc biệt trong 2 tháng năm kính Đức Mẹ và tháng 10 là tháng Mân Côi, nhân dịp cử hành lời khẩn nài Đức Bà Mân Côi nổi tiếng thế giới. Trong hình thức là con suối của làng và là quê hương của linh hồn, đền thánh Đức Bà Pompeii khác với tất cả mọi trung tâm thánh mẫu khác, không phải vì các biểu lộ đặc thù của lòng đạo đức bình dân, nhưng bởi ý hướng của người thành lập ngay từ đầu mong mọi đền thánh là nơi tín hữu đến lãnh nhận bí tích hòa giải. Chính ước mong này của chân phước Bartolo Longo đã huy động linh mục của nhiều dòng tu dấn thân trong công tác mục vụ hòa giải, như các cha dòng Chúa Cứu Thế và dòng Khổ Nạn chuyên đặc trách việc giải tội cho tín hữu. Trong sức sinh động của đền thánh Đức Bà Pompeii không có các khác biệt và xung đột với lòng đạo đức chính thức của giáo hội. Ước muốn dành chỗ ưu tiên cho các chứng tá sống động là do chính chân phước Bartolo Longo.
Thật thế, ngay từ năm 1884, chân phước Bartolo Longo đã viết rằng, chúng tôi không trưng bày cho công chúng xem các bàn chân bằng sáp, các chân, các nạng, các đầu, mắt và lọn tóc dóc vào nhau và các bảng tạ ơn thiếu tôn trọng. Hãy nói lên tại mọi quốc gia, những con người sống động thuộc mọi giai tầng xã hội chứng thực cho các sự kiện lạ lùng. Nhưng ngày nay tại đền thánh Pompeii cũng có một chứng tá rất phong phú của các vật tạ ơn ex voto, được trưng bày trong các hành lang và các phòng ốc cạnh đền thánh. Chứng tá và việc gia tăng sức sinh động của đền thánh đã được các thánh và các chân phước cũng như các vị giáo hoàng viếng thăm minh chứng, trong đó ngoài Đức Leo 13 có Thánh Giáo Hoàng Pio 10, cũng như Đức Phaolô 6 và Đức Gioan Phaolô 2. Từ bao lơn chính giữa đền thờ, Đức Gioan Phaolô II đã chào tín hữu và du khách hành hương và hiện thực một thị kiến mà chân phước Bartolo Longo đã có trước. Trong diễn văn khánh thành mặt tiền đền thờ năm 1901, ông Bartolo Longo đã nói, bao lơn giáo hoàng mà giờ đây anh chị em thán phục, khơi dậy trong trí chúng ta tất cả lịch sử của 25 năm được đan dệt với các khổ đau và niềm vui, các đấu tranh và chiến thắng. Nhưng bao lơn đó đã được xây với ý hướng cao cả hơn. Một ngày kia, từ bao lơn này, chúng ta sẽ trông thấy gương mặt màu trắng của vị đại diện Chúa Kitô chúc lành cho dân chúng chạy đến quảng trường này, tung hô nền hòa bình đại đồng. Và năm 1979, Đức Gioan Phaolô II đã đến hành hương đền Thánh Đức Bà Pompeii để cảm ơn mẹ vì chuyến viếng thăm thành công tại Liên Hiệp Quốc. Vậy đâu là các việc đạo đức tín hữu có thói quen thực hành tại đền Thánh Đức Bà Mân Côi Pompeii? Trước tiên là việc lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Đây là điều chân phước Bartolo Longo đã luôn luôn không ngừng khích lệ. Nó hoàn toàn đồng điệu với Đức Giáo Hoàng Leo 13. Đức Leo 13 đã công bố hàng chục tài liệu minh giải việc đọc kinh Mân Côi. Đây là sinh hoạt nổi bật của cuộc sống tinh thần tại đền Thánh Đức Bà Pompeii, với một loạt các thói quen đạo đức hiển nhiên bắt nguồn từ các tu sĩ dòng Đa Minh, vẫn còn được thực hành cho tới ngày nay, với các hình thái được lượng định trở lại. Chính chân phước Bartolo Longo đã minh giải và phổ biến chúng qua rất nhiều in ấn, và hàng trăm ngàn tác phẩm này đã được gửi tới mọi môi trường tại Italia, cũng như các nước khác ngoài Italia, bao gồm cả các nhà tù nữa.
ngoài việc lần hạt mân côi, có ba thực hành đặc thù của đền thánh Đức Bà Pompeii. Thứ nhất là việc thực hành 15 thứ bảy kính Đức Mẹ. Thói quen này đã được chân phước Bartolo Longo tình cờ biết đến qua một tập sách nhỏ dịch từ tiếng Pháp do bà hầu tước Filia di biếu. Chân phước Longo nghiên cứu nó, ghi nhận các sai sót của nó và biên soạn một văn bản phù hợp với các đòi hỏi và chờ mong của thời đó. Việc công bố tác phẩm trong cùng năm đó đã được tiếp nhận rất thuận lợi và các ấn bản được in ngày càng nhiều hơn cả trong các thư tiếng khác nữa chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thói quen cử hành 15 ngày thứ bảy này hiện vẫn còn tiếp tục được tín hữu thực thi, đặc biệt tại đền thánh Đức Bà Pompeii. Thứ hai là làm tuần cửu nhật kính Đức Trinh Nữ Mân Côi Pompeii để xin các ơn trong những trường hợp tuyệt vọng nhất. Văn bản tuần cửu nhật này đã được chân phước Bartolo Longo biên soạn vào tháng 8 năm 1879 trong thời gian bị bệnh nặng. Sau khi được khỏi bệnh, 10 năm sau, chân phước soạn thêm văn bản tuần cửu nhật tạ ơn được tiếp nhận và phổ biến khắp nơi trên thế giới. Thứ ba là lời khẩn nài được chân phước biên soạn ra năm 1883 và được tín hữu đọc trong các dịp lễ trọng đại tại đền thánh Đức Bà Pompeii cũng như trong nhiều đền thánh khác trên thế giới ngày mùng 8 tháng 5 và trưa Chúa Nhật thứ nhất của tháng 10. Lời khẩn nài này được chân phước biên soạn theo giọng văn cao quý của Đức Hồng y Alfonso Capicelatro thuộc bầu khí thế kỷ 19. Lời kinh phong phú và tâm tình sâu đậm đến độ học giả Massimo Petrocchi đã phải định nghĩa là lời cầu nổi tiếng nhất thế giới của một người Ý trong các thế kỷ cuối cùng này. Mới đây, người ta đã cảm thấy phải sửa đổi lời khẩn nài cho hợp với sự nhạy cảm của tín hữu ngày nay. Tới đây cũng cần ghi nhận rằng, trong các thực hành đạo đức trên đây và trong các văn bản diễn tả lòng sùng mộ Đức Maria do chân phước Bartolo Longo biên soạn, không có khuynh hướng duy đạo đức, mà có sự chính xác thần học, đi kèm lòng sốt sắng lớn lao và cảm xúc mà có người cho rằng xem ra nó là duy tình cảm hư hỏng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.